Chương 4 Vào hang cọp. Năm 1980, một người phải rất dũng cảm mới dám mặc quần bò. Năm 1990, trên bàn của học sinh cấp 1, cấp 2 đều có những đường phân cách. Giữa những người bạn khác giới, có những giới hạn không thể vượt qua được. Nếu không, sẽ bị coi là hành động lưu manh, lỗ mãng. Năm 2000, những cửa hàng hoa tươi vào ngày lễ tình nhân vô cùng đắt hàng. Những người khách của họ là những cặp vợ chồng, là những đôi đáng yêu, hay là những người ngoại tình đây. Những nhận thức của chúng ta về vấn đề giới tính chủ yếu đến từ văn hóa nói tục và những câu chuyện cười thiếu tế nhị. Và không biết từ lúc nào, những vẻ đẹp truyền thống gặp phải những cơn sóng gió làm lung lay như thế này nhỉ? Ngày một nhiều, những từ ngữ mới khiến chúng ta khó lòng mà tiếp nhận được. Những bà hai, bà ba, những cô ả người tình đã trở thành một cái gì đó vẫn thường thấy. Những kẻ đồng tính không còn cần phải giấu giếm bản thân mình. Tất cả những điều đó đại diện và là một phần màu sắc tạo lên khuôn mặt của xã hội hiện đại. Tổ chuyên án lại mở ra một cuộc họp về tình hình vụ án, và mọi người bắt đầu một cuộc thảo luận sôi nổi về vấn đề đổi gió. Rất nhiều cảnh sát cũng chưa từng nghe tới cái câu chuyện này và cho đó là một điều gì đó thật là vô lý. Tommy lên mạng tìm kiếm, kết quả trả về có tới hơn 6 triệu đường dẫn. Một cảnh sát đã trung tuổi thở dài nói: "Thật không ngờ xã hội bây giờ lại lắm kẻ biến chất đến như vậy. Bắt được chúng phải xin tội thật nặng để mà răn đe." Nữ bác sĩ pháp y lại nói: "Theo tôi, về cơ bản đây là một vấn đề mang tính đạo đức." Cảnh sát trung tuổi nói tiếp: "Chẳng lẽ không cần chế độ một vợ một chồng nữa hay sao? Hôn nhân như vậy còn ý nghĩa gì nữa đây? Con người cần phải có pháp luật để làm cái gì chứ?" Nữ bác sĩ lại giải thích: "Việc đổi vợ không đồng nghĩa là tội kết hôn nhiều lần. Theo truyền thống văn hóa Trung Quốc và các nước phương Đông, các hành động của họ là phạm pháp, nhưng tuy nhiên..." Lãnh đạo thành phố lên tiếng cắt ngang: "Chúng ta chưa thảo luận vấn đề này vội, và điều quan trọng bây giờ là việc trà trộn vào tập thể này để tìm kiếm và bắt giữ hung thủ." Nữ bác sĩ nói: "Xin nghe tôi nói hết câu cái đã. Xét trên phương diện đạo đức con người thì những hành động này quá không thể nào chấp nhận được. Nhưng có khi nào chúng ta nên xem xét lý do cụ thể của họ hay không?" Cảnh sát trung tuổi giận dữ, đỏ mặt tí tai chất vấn lại: "Thế đạo nghĩa vợ chồng đi đâu hết rồi? Còn cả thứ mà những người trẻ tuổi như các cô, các cậu hay gọi là tình yêu, thì những người thật sự yêu thương nhau không thể nào mang người mình yêu lại đi trao đổi với người khác được." Nữ bác sĩ lại trả lời: "Tình yêu giữa vợ chồng rồi sẽ trở thành tình thân. Những đứa trẻ, tài sản, trách nhiệm sẽ là cái thứ níu giữ hạnh phúc và sự tồn tại của một gia đình. Nhưng nếu cuộc sống của họ lại rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn được thì sao?" Lãnh đạo thành phố lại lên tiếng hòa giải: "Thôi được rồi, được rồi. Mọi người đừng cãi vã nhau nữa. Chúng ta nên bàn về vụ án đi thôi." Bào Triển bắt đầu trình bày: "Hung thủ có hai người, có thể chính là một cặp vợ chồng ở trong cái nhóm này." Tommy nói: "Tôi đã điều tra lịch sử ghi chép của nhóm này rồi. Những người ra ra vào vào trong nhóm này rất là đông. Phần nói chuyện của vợ chồng nạn nhân cũng không có gì là bất thường. Có lẽ là do hung thủ đã xóa tên nạn nhân khỏi danh sách bạn bè rồi cũng nên." Hòa Long quả quyết: "Chỉ cần bắt được chúng thẩm vấn là vụ án sẽ rõ mười mươi. Hôm nay là cuối tuần, chúng ta phải tham gia buổi gặp mặt đó rồi. Hãy mau chuẩn bị một chút rồi đi thôi bà xã." Tô Mì trừng mắt nguýt họa lòng một cái quát. Này, anh đừng tưởng sơ muối được cái gì nhé. Sớm biết thế này thì tôi nhận cậu Triển cho xong. Anh xem cậu ấy thật thà như thế kia cơ mà. Tổ chuyên án lại thay bộ đồ cảnh sát, mặc lên người bộ đồ thường phục. Phía cảnh sát đã chuẩn bị cho họ camera siêu nhỏ, trên xe cũng có hệ thống định vị. Bào Triển, Họa Long, Tô Mì và nữ bác sĩ pháp y theo kế hoạch, sau khi họ bí mật chụp lại những chứng cứ của buổi họp mặt thì sẽ dùng điện thoại thông báo cho cảnh sát đang bao vây ở phía ngoài. Trong ngoài sẽ kết hợp và một mẻ lưới sẽ quét hết cả nhóm. Họa Long mặc bộ đồ tây cải tiến có phần thoải mái, không có chút nhân tố thời thượng nào ở đây. Những nét phong trần trên khuôn mặt chính là vẻ quyến rũ đặc biệt của người đàn ông từng trải. Một người rắn rỏi và một tinh thần không khuất phục. Chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến cho không ít phụ nữ đã bị hút hồn. Bào Triển mặc bộ đồng phục mùa đông của cảnh sát giao thông. Cậu mạo danh mình là nhân viên nhà nước, vì không tìm được bộ đồ nào thích hợp hơn nên có lẽ một bộ đồ cảnh sát thì lại hay. Cậu có phần hơi ngượng ngùng hướng nội. Những ngày tháng vất vả rèn giũa cho cậu có một tinh thần thép kiên cường nhẫn nại. Họa Long và Bao Triển đợi một hồi lâu. Tô Mi và nữ bác sĩ pháp y vẫn chưa có trang điểm xong. Xem ra hai người họ muốn trang điểm cho thật lộng lẫy để dự cái buổi gặp gỡ này chăng? Khi hai người ở ngoài đợi lâu đến sắp không chờ đợi nổi nữa thì mới thấy hai bà vợ bước ra. Nữ bác sĩ trang điểm thành hình mẫu, một người phụ nữ nho nhã điềm tĩnh, cử chỉ đoan trang, với một chiếc áo khoác da trông có vẻ giống con nhà đại gia, nhưng một chiếc khăn choàng lông thú làm cô trở nên sáng ngời, toát ra cái vẻ cao quý và hoa lệ, tỏa ra sự ấm áp giữa một ngày đông giá lạnh. Trên tay cô chỉ đeo một chiếc nhẫn đá quý, không có một thứ gì khác lại càng khiến cho sắc màu của nó thêm tỏa sáng. Một chiếc túi xách tài hiệu màu đỏ rượu vang truyền thống đã thu hút ánh nhìn của cánh đàn ông. Quý phu nhân xoay người một vòng rồi hỏi: "Thế nào?" Họa Long giơ ngón tay cái lên, còn Bao Triển thì cười ha ha rồi nói: "Chẳng ai mà ngờ được, cô lại là bác sĩ pháp y." Quý phu nhân nói với Bao Triển: "Bộ đồ của anh chẳng hợp với tôi một chút nào cả, tốt nhất cứ nói là anh vừa tan ca đi làm." Tommy giờ mới xuất hiện, mọi người đều tròn mắt nhìn. Quả là một tuyệt thế giai nhân. Tommy mặc chiếc áo gió da màu đen, tóc dài tung bay vừa mượt mà vừa quyến rũ, khiến cho dáng hình cô đẹp không lời nào tả hết. Màu đen huyền ảo phù hợp với những người phụ nữ quyến rũ bí ẩn. Đôi bốt cao quá đầu gối làm tôn thêm cái dáng người cao ráo. Một chiếc thắt lưng buộc nơ khiến cho vùng eo lại thon thả, lộ rõ. Dù nhìn từ phía sau cũng thấy vô cùng phong phú. Mỗi bước đi đều tỏa ra muôn vàn cảm xúc. Màu đen của đôi tất khiến cho đôi chân càng thêm thon gọn. Tommy không đeo nữ trang nào mà chỉ tô một lớp son mỏng. Cái thứ đẹp nhất của phần người phụ nữ không gì khác chính là nụ cười. Họa Long hỏi: "Cô không lạnh sao giữa mùa đông như thế này?" Tô Mì cao có: "Cái đồ nhà quê, anh với tôi đúng là chả ăn nhập gì với nhau cả. Bây giờ đổi người thì cũng còn kịp đấy. Thôi đi thôi." Tô Mì quàng tay nữ bác sĩ pháp y, vừa cười vừa ra khỏi cổng ủy ban thành phố, đứng bên cạnh xe chờ hai đức lang quân đến mở cửa cho họ. Năm chiếc xe cảnh sát ngồi kín, cảnh sát mang theo súng đạn thật cũng đã đợi sẵn ở cổng chờ xuất phát. Họa Long mở cửa và lái xe đi. Xe cảnh sát vẫn bám ở phía sau giữ một khoảng cách an toàn suốt cả chặng đường. Buổi gặp mặt được tổ chức tại một biệt thự ngắm cảnh gần một cái hồ tại khu ngoại ô. Địa điểm cũng chỉ được người tổ chức vừa thông báo tức thời. Cảnh sát lại bí mật tiến vào bao vây xung quanh. Các thành viên tổ chuyên án sau khi nắm được các tình tiết khả nghi sẽ thông báo cho phía cảnh sát ập vào để bắt giữ. Buổi gặp mặt đã chính thức bắt đầu. Mấy ngày hôm nay, Bào Triển, Họa Long, Tô Mì và nữ bác sĩ pháp y đã nói chuyện và trở nên rất thân thiết với các thành viên khác. Trưởng nhóm đứng cách một cánh cửa, xác nhận lại thân phận của bốn vị khách, rồi mới để cho họ bước vào, rồi sau đó lại treo cái chùm chìa khóa lên. Trưởng nhóm hỏi một cách cảnh giác: "Này, bốn người đi chung một xe sao?" Nữ bác sĩ trả lời: "Thật ra chúng tôi đều là quen nhau cả, nên đến cùng với nhau luôn." Trưởng nhóm gật đầu rồi nói: "Ừ, mọi người cứ tự do thoải mái đi, mọi người đều đến cả rồi." Bốn người đều có phần hồi hộp và căng thẳng vì không biết những gì mình sắp chứng kiến sẽ trái với đạo lý đến mức độ nào. Bốn người đẩy cửa bước vào trong phòng khách, rồi chia nhau mỗi người một hướng để camera ghi lại từng ngóc ngách và chi tiết của ngôi nhà và buổi gặp gỡ, hỗ trợ cho cảnh sát phía ngoài bố trí vây bắt. Không cần phân công, họ tự chia nhau ra thành các hướng. Tô Mì đi lên tầng 2, Bao Triển thì vào phòng tắm, Họa Long thì đến thư phòng. Tô Mì nhẹ nhàng bước từng bước đi lên cầu thang. Những cảnh hẹn hò tình tứ hiện ra trước mắt khiến cho cô cảm thấy đỏ mặt. Hóa ra đây là một cuộc gặp gỡ trá hình. Trên tầng 2 có tiếng người gào thét. Tô Mì cảnh giác bước tới phía hành lang. Một bóng đàn ông từ trong phòng chạy ra. Tô Mì vội núp vào phía sau rèm cửa sổ. Tấm rèm hơi mỏng khiến cô đã bị phát hiện, và kẻ trước mặt chính là anh chàng ít nói. Hắn ta tiến lại về phía Tô Mì, định giở trò tán tỉnh, nhưng Tô Mì đã nhanh trí khuất phục được hắn. Trong quá trình nói chuyện ở trên mạng, biết anh chàng ít nói có sở thích bị ngược đãi, và Tô Mì lợi dụng điều đó cho hắn mấy cái bạt tai, bồi thêm một cú đá khiến đối phương không nghi ngờ, nhưng vẫn phải dè chừng. Để đảm bảo an toàn, Tommy giả bộ bắt anh chàng ít nói phải làm ngựa, cõng mình đi xuống tầng 1, hy vọng nhận được sự chi viện từ phía những thành viên khác. Nhưng khi xuống tới nơi, Họa Long và Bao Triển đều đã chia đi các ngã khác để trinh sát. Bao Triển tiến về phía phòng tắm, phát hiện có hai người phụ nữ, có lẽ họ đang chờ đợi sự xuất hiện của một ai đó. Hơi ngượng ngùng, Bao Triển chỉ quan sát xung quanh để nắm bắt tình hình rồi định đi ra ngoài, không ngờ lại vướng phải sự níu kéo của họ. Trong lúc Bao Triển còn đang lúng túng chưa biết phải xử lý như thế nào, thì Họa Long lại đẩy cửa bước tới. Là người từng trải, tâm lý Họa Long sẽ vững vàng hơn. Anh ta bình tĩnh ra hiệu cho Bao Triển gọi vào số điện thoại mật của phía cảnh sát, rồi giả bộ chơi trò cảm giác mạnh, rồi rút còng tay khóa ngay hai người phụ nữ kia lại. Hai người phụ nữ vẫn nghĩ rằng mình đang ở trong trò chơi, nên dù hơi giật mình dè dặt nhưng không hề nghi ngờ gì cả, và đúng theo kế hoạch đánh rắn mà không động cỏ của Họa Long. Họa Long và Bao Triển dồn tất cả rồi rút súng giải hết ra phòng khách, vừa kịp lúc cứu Tô Mì khỏi vòng vây của anh chàng ít nói và trưởng nhóm. Họa Long hét lớn: "Tất cả hãy đứng im, ta là cảnh sát đây." Cảnh sát phía ngoài cũng vượt rào xông vào. Họa Long, Bao Triển cùng với cảnh sát đã nhanh chóng khống chế tất cả các cặp nam nữ có mặt trong phòng khách và ở tầng 2. Nhưng khi kiểm tra lại số lượng người thì phát hiện ra nữ bác sĩ pháp y đã mất tích.